Ở California thì có một cái eo biển khá nổi tiếng là Catalina, trong đó có cái đảo Catalina là đảo mà thường thường mấy người giàu là những người minh tinh họ tới đó ở. Từ cái eo biển ở khúc dưới Los Angeles tới Catalina thì khoảng 26 dặm tây, 26 mile. Thì 1952 tháng 7 thì có một cô Florence Chadwick, người nữ, muốn bơi qua cái eo biển này. Nếu mà cô bơi qua được đó là cô là người nữ đầu tiên bơi qua cái eo biển này được. Thì cô bơi khoảng 15 tiếng rồi. Và khi mà cô bơi đến khoảng 15 tiếng thì bắt đầu có sương mù phủ về biển đó. Cô bơi 15 tiếng rồi, cô thấy không xong rồi. Cái cô nói thôi, cô nghỉ, xin vớt cô lên. Thì đừng có cái thuyền nó đi chung với cổ. Mà cô bơi 15 tiếng đồng hồ, sắp tới đích rồi. Cổ mà không thấy đích được tại vì sương mù. Nên cổ lên thuyền. Anh chị biết không, khi mà cô lên thuyền đó là chỉ cách có bờ có nửa dặm mà thôi, nửa dặm mà thôi. Cô có nói chuyện với lại phóng viên thì nói là tôi không có muốn bị cớ gì hết đó. Nhưng mà nếu mà tôi thấy được bờ đó là tôi chắc hoàn tất được. Hai tháng sau thì cô làm lại, và kỳ này cô bơi 13 tiếng đồng hồ cũng bị sương mờ nữa, lúc mà gần tới đó cũng bị sương mờ, nhưng mà cô nói là cô có hình ảnh của bờ ở trong lòng, ở trong đầu của mình, cho nên cô tiếp tục. Và cô phá giải lục, phá hơn người nam nữa. Hai người nam, cô bơi khoảng 13 tiếng mấy chục phút vậy đó, là hơn cả người nam luôn. Đó là cái trường hợp của cô Florence Chadwick. Ở đây nói lên có một điều là đôi lúc trong cái hành trình chúng ta, đôi lúc chúng ta cũng mệt mỏi, chúng ta cũng sờn lòng, cho nên tuy là chỉ còn nửa dặm nữa mà cô không thấy được mục đích của mình nên cô bỏ cuộc. Anh chị em biết là đời sống tin kính của mình là một hành trình phải không? Và Hebrew đoạn 12 nhắc nhở chúng ta là Abraham, Isaac, Jacob đều là những người đi trên đức tin, trên hành trình. Chúa kêu Abraham đi, ổng đi, chưa tới đích, nhưng mà họ vẫn tiếp tục đi. Trong phương diện nào đó cũng giống như chúng ta vậy đó. Cho nên chúng ta cũng là những người tin Chúa. Chúng ta tin Chúa không phải một ngày, một tuần, một năm, hai năm, ba năm. Chúng ta ao ước là chúng ta sẽ tin Chúa và đi suốt cuộc đời mình, phải không? Chúa hứa cho anh như thế nào? Ai tin cho đến cuối cùng sẽ được mão triều thiên. Chúng ta đừng có tin nửa chừng và nghĩ. Trong Kinh Thánh cũng dạy chúng ta là chúng ta mới học tuần vừa rồi, hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vướng vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành tặng cho mình. Hãy chú tâm hướng về Đức Giêsu. Không những là một hành trình, nhưng mà một cái ví dụ nữa, ở đây chúng ta thấy trong Hebrew 12 câu 2 là chạy đua còn mệt hơn hành trình nữa. Hành trình mình đi bộ được không? Chạy đua là mình phải chạy. Và khi mà chạy như vậy thì dĩ nhiên là có một vấn đề là thường thường dễ dàng mệt và dễ dàng ngã lòng, giống như cái cô Florence của bơi mà không thấy được mục đích mình, của ngã lòng, của hơi bỏ cuộc. Chúng ta cũng có thể dễ dàng mệt mỏi và ngã lòng. Khi ta đức tin mà mình mệt mỏi ngã lòng là mình làm gì? Thường thường cái mình vắng nhóm, vắng sự nhóm họp. Thường thường mình bắt đầu thối lui tỉnh nguyện. Thường thường mình thối lui sự phục vụ. Thường thường mình không thấy mình gần với Chúa như là khi xưa. Đó là khi chúng ta mệt mỏi ngã lòng và chúng ta dễ bị điều này. Trong đời sống để chúng ta suy nghĩ kỹ càng hơn là khi nào mình mệt mỏi ngã lòng. Tại vì nếu mà mình không mệt mỏi ngã lòng thì chắc không cần nghe lời Chúa trong phương đoạn này. Tại phương đoạn này là cho những kẻ mệt mỏi ngã lòng. Có lẽ có ba cái lý do chính mà chúng ta mệt mỏi ngã lòng. Thứ nhất là mình quá tải. Anh chị em mà thấy công việc nhiều quá, trách nhiệm nhiều quá, nhu cần của mình nhiều quá đó, thì bắt đầu mình hơi mệt mỏi, hơi ngã lòng. Chúng ta thấy việc đủ thứ tới với chúng ta, chúng ta thấy nhiều trách nhiệm, nhiều thay đổi quá thì chúng ta dễ dàng sờn lòng, ngã lòng trong đức tin của mình. Có thể một lý do nữa là chúng ta có những cái trông đợi, những cái kỳ vọng không có thực tế. Chúng ta nghĩ là chúng ta theo Chúa thì sẽ như vậy, như vậy, như vậy. Abraham khi nghĩ theo Chúa, Chúa hứa là con sẽ làm cha của một dân tộc. Ông nghĩ chắc là 1, 2, 3, 4, 5 năm gì đó là mình có con. Có con liền không? Không có. Không có. Kỳ vọng ở nơi Chúa chắc chắn sẽ tới, nhưng mà kỳ vọng là phải tới liền thì không phải thực tế. Chúng ta có thể kỳ vọng nơi tập thể nào đó, nơi con người nào đó, và chúng ta kỳ vọng không thực tế, chúng ta sẽ mệt mỏi, sẽ ngã lòng. Điều thứ ba mà chúng ta có thể bình mỗi ngay lòng là khi chúng ta thất vọng về người khác hoặc là thất vọng về Chúa. Khá nhiều người cầu nguyện xin Chúa cái gì đó mà khi không được thì sẽ tháo thất vọng. Và khi thất vọng thì mệt mỏi, ngã lòng, bớt đi thờ phượng, bớt phục vụ bao nhiêu điều khác. Có thể thất vọng vì con người nào đó mình trông đợi, người bạn của mình hay là người mục sư hay là người nào đó tin kính mà chúng ta thất vọng về người đó, chúng ta cũng mệt mỏi, sờn lòng. Rồi chúng ta có nhiều hoàn cảnh, có nhiều tình trạng mà chúng ta mệt mỏi. Và trong cái thánh đoạn hôm nay thì nhắc nhở chúng ta là phải hướng về Chúa. Câu số 3. Hãy suy nghiệm về đứng đã đương đầu với sự chống đối của những kẻ tội lỗi như thế để anh chị em khỏi mệt mỏi ngã lòng. Thì điều đầu tiên là chúng ta nhắm đến Chúa của mình. Trong câu số 2 đã nhắc nhở chúng ta hướng về Chúa là tác giả và đứng hoàn tất đức tin chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hướng về Chúa, chúng ta sẽ được ơn, được sức, hay chúng ta sẽ biết cái giải đáp chúng ta khi mình mệt mỏi sần lòng là hãy hướng về Chúa Giêsu. Như là ai mà trong mong nơi Đức Giê-hô-va sẽ cất cánh bay cao như chim ưng. Chúng ta biết cái đối tượng mà chúng ta hướng vào, nhưng mà đôi lúc chúng ta không biết cụ thể sẽ làm gì. Ở đây thì nói chúng ta hãy suy nghiệm về đứng đã đương đầu với những sự chống đối của những kẻ tội lỗi như thế để anh chị em khỏi mệt mỏi ngã lòng. Ở đây nhắc nhở chúng ta một điều, chúng ta phải hiểu là ngày hôm nay lời Chúa rất là quan trọng cho chúng ta, để chúng ta bám lấy Chúa, ở cùng Chúa, để đức tin chúng ta càng ngày càng sắc sảo, càng ngày càng được thanh lọc, càng ngày càng được mạnh mẽ trong Chúa. Chúng ta luôn luôn trong đời sống tin kính nhận biết một điều là chúng ta cần đức tin, chúng ta cần được chỉnh sửa suy nghĩ chúng ta, cảm xúc chúng ta, cuộc đời chúng ta cần được chỉnh sửa nơi Chúa. Giống như chúng ta lái xe đó anh chị em, đường thấy từng thẳng băng à, nhưng mà anh chị em vẫn phải lâu lâu phải lắc qua tí xíu, lắc lại tí xíu. Rồi cuộc đời mình như vậy, tại vì bánh xe của mình nó không có thẳng, bánh xe của mình nó có một tí xíu xê dịch. Vì vậy nên chúng ta theo Chúa rất quan trọng để chúng ta chỉnh sửa đời sống mình. Tại sao người tin lành chúng ta là người có biệt hiệu, biệt danh là người thuộc về một sách Kinh Thánh? Tại vì chúng ta biết lời Chúa chỉnh sửa mình, chỉnh mình để mình có thể đi ngay thẳng với Chúa. Trong Kinh Thánh có một nhân vật rất đặc biệt, rất hay. Trong đây có một người trong hội thánh chúng ta được mang tên của bà, đó là bà Sarah. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, bà là vợ Abraham, rất là người rất tốt. Và cũng bày tỏ chúng ta ngày hôm nay là một người mệt mỏi và sờn lòng như thế nào. Chúng ta nhớ là bà theo chồng, Chúa kêu ra khỏi quê hương, bà ra khỏi quê hương với chồng mình, hai ông bà đi đủ thứ hết, xong rồi bà biết lời hứa của Chúa, bà muốn giúp Chúa tí xíu nữa, bà mới nói thì mình hy sinh, bà sẽ hy sinh bà sẽ cho con đồi, bà ăn ở với Abraham để mà có con, và đứa con của Aga sẽ là cái đứa con hứa đó. Bà hy sinh hết sức không? Chịu đựng hết sức. Nhưng mà chuyện nó không được tốt chưa? Mở nghĩ, khi mà con đòi nó xanh thì có nhiều chuyện, nó không có được vui, không có được ý mình. Bà có sờn lòng không? Sờn. Bà có mệt không? Mệt, nhiều chuyện quá. Mình cố gắng hết sức, mình hy sinh hết sức, mình muốn giúp Chúa nữa, mà không được. Xong rồi đến một lúc Chúa đến và Chúa nói với Abraham là năm tới, ngươi và vợ ngươi Sarah sẽ có con. Thì bà đứng ngoài liệu, bà nghe Chúa nói với lại Abraham thì bà cười. Cho nên cái câu Kinh Thánh chúng ta là Chúa hỏi Abraham, tại sao Sarah cười và nói trong lòng, già cả như tôi thế này mà thật còn sinh con được sao? Nhiều khi mình cũng nghĩ như vậy, mình mệt rồi, mình bây giờ mà còn làm gì được nữa Chúa ơi, bây giờ mà còn tin kính gì nữa, bây giờ còn phục vụ gì nữa, bây giờ còn là gì nữa. Trong câu 14 nhắc nhở chúng ta và Chúa đặt câu hỏi này cho mỗi chúng ta khi chúng ta mệt mỏi sờn lòng. Có điều gì quá khó cho Chúa không? Có lúc chúng ta nhìn mình hơn là nhìn Chúa. Mình nhìn mình không à? Mình như vậy là thấy không xong rồi. Mình quên nhìn Chúa của mình. Chúa có thể dùng những người bất toàn, những người yếu đuối. Chúa làm việc lớn trong đời sống chúng ta, chẳng phải vì chúng ta, mà là vì Chúa. Không có gì quá khó cho Ngài, không có gì bế tắc trong đời sống chúng ta mà quá khó cho Chúa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm để trả lời hai câu hỏi liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Thứ nhất là làm sao để không mệt mỏi sờn lòng, làm sao để yêu mến Chúa, tin kính Chúa sát, làm sao làm sao để không mệt mỏi ngã lòng. Nhưng mà một trong phương diện khác câu hỏi chúng ta đó là làm sao để chuyên tâm với Chúa. Tại vì biết mình chú tâm với Chúa, mình gần Chúa thì mình sẽ không có bị mệt mỏi sờn lòng. Nên đó là hai câu hỏi mà chúng ta trả lời. Và điều trong phần phương đoạn Kinh Thánh này, ba cái điều mà có thể kết chọn để gần với chúng ta hơn á, ba cái điều mà chúng ta mệt mỏi sờn lòng là chúng ta bị quá tải, chúng ta có những trong đời không thực tế, hay chúng ta thất vọng về người khác đó. Ba cái đó đều nói lên một điều là ba cái đó là khi chúng ta gặp nghịch cảnh, gặp khó khăn, gặp hoạn nạn với mệt mỏi sờn lòng không. Có trường hợp là không có gặp khó khăn của mình mỏi sờn lòng mà không nói chuyện đó. Nhưng mà phần lớn á, chúng ta gặp cái gì khó khăn, cái gì hoạn nạn, nghịch cảnh thì chúng ta bắt đầu mệt mỏi và sờn lòng. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ coi trong nghịch cảnh á, trong cụ thể nghịch cảnh mà không mệt mỏi sờn lòng một cách nào, làm sao để không mệt mỏi sờn lòng. Thứ nhất là Chúa dạy chúng ta là hãy nhớ lời Chúa. Chúng ta coi kỹ trong câu số 4, anh chị em mở Kinh Thánh ra, có Kinh Thánh mở ra, đoạn 12 câu 4. Trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh chị em chống cự chưa đến mức độ đổ máu. Nào, hội thánh lúc ngay bây giờ đang bị bắt bớ, có thể mất của cải, có thể bị mất việc, có thể đủ thứ chuyện, bị đàn áp, bị đánh đập, bị tù đầy một số người, nhưng mà trong phương diện nào đó cũng chưa đến nặng lắm. Cho nên ông tác giả Hebrew mới nói là trong cuộc chiến đấu với tội lỗi người ta đàn áp mình, anh em chống cự chưa đến mức đổ máu, anh chị em đã quên lời khích lệ mình như lời khuyên con. Thì đây bắt đầu quan trọng ha. Anh chị em đã quên lời khích lệ, quên lời có thể mang sự sống cho mình, sức mạnh cho mình. Anh chị em đã quên lời khích lệ mình như lời khuyên con ơi đừng xem thường sự sửa trị của Chúa khi Ngài khiển trách. Đừng ngã lòng vì Chúa sửa trị những người Ngài yêu, và ai được Ngài nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt. Và chúng ta mới nghe ở trong ngôn đoạn 3, thì câu trong ngôn đoạn 3 câu 12 là câu này, đúng không? Trong ngôn đoạn 3 câu 12 là câu này. Sự điều đầu tiên để không có mệt mỏi ngã lòng, điều đầu tiên để chúng ta có thể chuyên tâm chú ý đến Christ để chúng ta mạnh mẽ là gì? Là nhớ lời Chúa. Ở đây nó là đừng có quên lời Chúa. Đừng quên lời Chúa, hãy nhớ lời của Chúa. Trong phương câu ngắn này thôi rất là hay, anh chị em tỉ kỹ lời Chúa thì có ít nhất tôi thấy được 3 phản ứng khi mình gặp khó khăn, khi mình gặp nghịch cảnh, và khi mình thấy Chúa dường như là sửa trị, hay là Chúa đang tập luyện mình, Chúa đang rèn luyện mình. Có 3 phản ứng. Cái phản ứng thứ nhất đó, chúng ta lưu ý là làm gì? Con ơi đừng xem thường. Ủa, làm sao xem thường được hoạn nạn khó khăn tới mà làm sao mình xem thường? Không phải là xem thường hoạn nạn khó khăn, anh chị em không bao giờ xem thường hoạn nạn khó khăn hết, nhưng mà anh chị em xem thường Chúa làm gì với hoạn nạn khó khăn ở trong đời sống của mình. Cái đó mình có thể xem thường, tại vì Kinh Thánh nói như vậy. Kinh Thánh nó có 3 phản ứng. Một phản ứng là con coi thường, cái cách Chúa làm việc trong cái sự nghịch cảnh của con. Chúng ta xem thường như thế nào? Chúng ta xem thường tại vì đôi lúc chúng ta không nghĩ là Chúa vận hành ở trong nghịch cảnh cũng như là trong thuận cảnh. Khi mà mình được phước á, hồi là Chúa, cảm ơn Chúa, Chúa ban. Nhưng mà nghịch cảnh của mình á, anh xem có biết á, Chúa có vận hành không? Chúa vận hành á. Ở đây đó là Chúa rèn luyện mình, Chúa sửa trị mình. Bàn tay của Chúa vận hành ở nghịch cảnh cũng như thuận cảnh. Và chúng ta cũng phải hiểu một chân lý rất là đau khổ trong phương diện nào đó, là chúng ta dễ lắng nghe, dễ tìm kiếm Chúa ở hoạn nạn, ở thất bại hơn là ở thành công. Ai nói amen đúng không? Chứ khi mình gặp khó khăn thì mình cầu nguyện nhiều hơn. Khi mà hanh thông thì chắc quên luôn. Đôi lúc cảm tạ Chúa tốt, nhưng mà nhiều khi mình quên. Nhưng mà khi mình gặp hoạn nạn khó khăn á, mình gặp thất bại á, thì mình tìm kiếm Chúa nhiều hơn, mình lắng nghe Chúa nhiều hơn. Ôi, chúng ta còn thắc mắc tại sao mà Chúa để nghịch cảnh đến với mình? Tại vì Chúa thương mình và Chúa muốn mình tương giao gần gũi với Chúa. Cho nên chúng ta phải hiểu là hoạn nạn giúp mình nương tựa Chúa, phó thác cho Chúa, giúp mình ao ước ý Chúa trên đời sống mình nhiều hơn, và giúp mình ao ước giống như Chúa Giêsu hơn. Vì vậy nên chúng ta không có xem thường sự rèn luyện, sự sửa trị. Chúng ta không có xem thường nghịch cảnh, tại vì nó là những điều mà hanh thông và phước hạnh không có giúp chúng ta. Đừng có xem thường Chúa đang làm việc ở trên nghịch cảnh của anh chị em. Biết nghịch cảnh như Kinh Thánh hồi nãy sẽ nói là buồn bã, là buồn, là nặng lòng. Nhưng mà Chúa làm việc trong đời sống anh chị em. Lý do thứ hai trong câu kinh thánh ngắn này thôi là chúng ta là vì sao mà chúng ta ngã lòng. Con ơi, đừng xem thường sự sửa trị của Chúa, sự rèn luyện của Chúa. Khi Ngài khiển trách, đừng ngã lòng. Thì một phản ứng nữa của chúng ta là chúng ta ngã lòng. Chúng ta ngã lòng khi mà Chúa để những nghịch cảnh vào trong đời sống của mình. Ngã lòng là khi chúng ta thấy là mình choáng ngợp bởi khó khăn. Và có kẻ cho rằng, tại vì khi khó khăn nhiều quá đến với mình, có kẻ cho rằng là Chúa quên họ, Chúa bỏ rơi họ. Nhưng mà chúng ta quên rằng là đứng mà thử nghiệm, đứng mà đang làm việc trong nghịch cảnh đó, là đứng sẽ vừa giúp chúng ta vượt qua nghịch cảnh của mình. Ôi, chúng ta có một Đức Chúa Trời cao cả, tốt lắm. Đừng ngã lòng, đừng quên là Chúa đang vận hành trong đời sống mình. Cô nhất là 10 câu 13 nhắc nhở chúng ta, chẳng có cơn cám dỗ nào đã chinh phục anh chị em, và nghịch cảnh nó cám dỗ mình. Nó cám dỗ mình xa Chúa, nó cám dỗ mình từ bỏ đức tin của mình, nó cám dỗ mình không phục vụ, cám dỗ mình làm nhiều điều. Chẳng có cơn cám dỗ nào đã chinh phục anh chị em mà vượt qua quá sức loài người. Nhưng Đức Chúa Trời là đứng thành tín, Ngài sẽ không để anh chị em bị cám dỗ quá sức mình, nhưng trong khi bị cám dỗ sẽ mở lối thoát để anh chị em có thể chịu đựng được. Chúng ta một hát một bài thánh ca mà chúng ta thường hát đó, God will make a way, Chúa sẽ mở đường. Đó từ trong câu kinh thánh này. Bao nhiêu nghịch cảnh khó khăn, Chúa sẽ mở đường cho chúng ta để chúng ta đắc thắng. Chúng ta cũng phải có đối nghịch với nó, chúng ta sẽ vượt qua nó và nó không ảnh hưởng triệt để chúng ta, không ảnh hưởng đến tin của chúng ta. Cho nên chúng ta trong nghịch cảnh đó, một là đừng có coi thường Chúa đang làm việc, thứ hai là chúng ta đừng có ngã lòng và phản ứng đúng đắn á. Thứ ba là chúng ta vui mừng ở trong Chúa, vì Chúa kỷ luật kẻ Ngài yêu. Ở đây câu số 6 nó là vì Chúa sửa trị những người Ngài yêu. Lạ không? Chúng ta suy nghĩ nhiều khi đúng là Chúa thương mình nên Chúa ban phước dư dật. Phải. Nhưng mà ở đây nói một chân lý rất là lạ, chúng ta không muốn nghe nữa. Chúa thương thì Chúa làm gì? Chúa sẽ sửa trị mình, Chúa rèn luyện mình. Ai được Ngài dựng làm con thì Ngài cho đôi cho bỏ. Anh chàng này không biết Chúa, sao anh làm gì cũng được, anh xạo, anh dối, anh làm đủ thứ chuyện tội lỗi hết mà không biết hết trơn vậy. Cái mình mới thò tay vô thôi, tội lỗi thôi, chưa quánh một cái liền. Tại sao? Tại vì mình là con, Chúa thương mình, Chúa thương mình. Anh chị em, ít khi nào mình dạy con người khác lắm phải không? Hiểu lắm đó, có thể con trong hội thánh mình thương đó, mình có thể mình dạy tí xíu. Mình ra đường mình có dạy con người ta không? Không. Dạy con mình không? Phải chứ. Chúng ta phải nhận biết Chúa thương, Chúa có sửa trị. Thưa anh chị em, ở trong Gia Cơ nó là nhắc nhở hội thánh, anh chị em khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem xét tất cả là điều vui mừng. Ông này lạ quá vậy. Thử thách khó khăn mà lại nói là vui mừng, vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn. Kiên nhẫn có hoàn tất công việc nó thì anh chị em mới trưởng thành toàn vẹn, không thiếu sót gì. Ôi, Chúa cần sửa chúng ta nhiều lắm. Chúng ta sống trong xã hội này rất là dễ để chúng ta chạy theo vật chất mà quên đi tâm linh. Chúng ta rất là dễ sống để tìm lạc thú thoải mái cho mình. Xã hội này nó quảng cáo, nó khuyến mại là anh chị em lạc thú cho anh chị em mừng vui sướng thoải mái. Nhưng mà Chúa không phải mục đích của Chúa cho mình. Chúa muốn mình, Chúa không có muốn mình chỉ có như vậy mà thôi. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa khi mà thấy những gì đó nó bắt đầu nó làm việc trên đức tin của mình, hầu chúng ta có thể có những trái mà Chúa muốn mình có. Điều thứ nhất, chúng ta phải nhớ lời Chúa. Lời Chúa rất sâu sắc dạy chúng ta phải nhớ lời Chúa. Khi chúng ta nhớ lời Chúa, chúng ta vượt qua mệt mỏi và ngã lòng. Khi chúng ta nhớ lời Chúa thì chúng ta nhớ Chúa Giê-xu, ngôi lời. Và điều thứ hai trong phương đoạn này dạy chúng ta là chúng ta nhớ rằng là Chúa quan tâm, Chúa thương yêu. Anh chị em phải chịu đựng sự sửa trị, anh chị em phải chịu đựng sự sửa trị. Đức Chúa Trời đối đãi với anh chị em như con, vì là có người con nào mà không được cha sửa trị? Không có người con nào hết. Nhưng nếu anh chị em không chịu sửa trị như tất cả đều phải chịu, thì anh chị em là con hoang, không phải là con chính thức. Chúng ta phải nhớ, không những nhớ lời Chúa, nhưng nhớ Chúa thương, Chúa quan tâm với mình. Hoạn nạn tới, nghịch cảnh tới có thể giúp chúng ta kinh nghiệm sâu sắc tình thương của Chúa hơn và sự đáng tin cậy của Chúa. Khi Chúa hứa và chúng ta thấy nhiều điều có thể cản trở lời hứa đó, xong cuối cùng lời hứa đó được thực hiện, chúng ta hiểu Chúa hơn, chúng ta kinh nghiệm Chúa hơn, chúng ta tin cậy Chúa hơn. Đức Chúa Trời là thánh của chúng ta. Trong liên hệ giữa chúng ta với Chúa, chúng ta thấy là rất là diệu kỳ lạ lùng, là Đức Chúa Trời đứng tạo hóa lại gọi mình là con và Ngài xưng là cha của chúng ta. Ở đây có nghĩa là Chúa rất là quý trọng chúng ta. Có một số chân lý trong đạo Chúa sẽ lại suốt cuộc đời này chúng ta từ từ mới bắt đầu hiểu mà cũng chưa hiểu hết. Anh chị em, một trong những chân lý đó là Chúa thương mình đến đổi nhận mình làm con. Trong thơ văn thứ nhất đoạn 3 câu 1 nói là kìa Chúa thương chúng ta như nào đến nỗi mà cho chúng ta làm con cái Đức Chúa Trời. Lạ lắm, lạ lắm. Chúng ta thấy ngạc nhiên khi mà cô nổi tiếng gì Angela Chuvi gì đó về Việt Nam nhận một hai đứa gì hả, tôi không biết bao nhiêu đứa ha. Chúng ta ngạc nhiên khi mà một nữ hoàng bên nước Đan Mạch hay đâu á nhận một người tị nạn làm con nuôi ha. Ngạc nhiên tại vì người dường như là có chức vị, có cao cả, nổi tiếng hay giàu có đó, nhận một người bình thường. Ôi Đức Chúa Trời hằng sống, anh chị em yêu dấu, nhưng mình là con trai con gái của Ngài. Ôi chân lý này lạ. Một chân lý nữa đó, chị em nhận biết, có nhiều chân lý đạo Chúa rất là diệu kỳ, là không có sự đáng phạt nào đối với kẻ tin kính Chúa. Phước hạnh không anh chị em? Không có sự đáng phạt nào cho kẻ tin kính Chúa Giêsu. Phước không? Phước vô cùng. Tội lớn, tội nhỏ, tội nào đó không có đáng phạt mình nữa. Dĩ nhiên mình ăn năn và mình bắt đầu mình sẽ được sánh hóa, chứ không có coi cái đó để mà mình nắm lấy. Nhưng mà lẽ thật nó diệu kỳ. Bất cứ những gì mình làm thất bại, xấu hổ, cái gì đó mình làm thì Đức Chúa Trời hằng sống, không có phán xét mình vì Chúa Giêsu. Ồ, nhiều điều mà chúng ta nhớ, nhưng mà hôm nay chúng ta suy nghĩ đặc biệt đó là Chúa nhận mình làm con cái. Anh chị em hãy chịu đựng sự sửa trị Đức Chúa Trời đổi lại với anh chị em như con, vì có người con nào mà không được cha sửa trị? Là cha thì sẽ sửa trị, là cha thì sửa trị. Nhưng nếu anh chị em không được sửa trị như tất cả đều phải chịu, thì anh chị em là con hoang, không phải là con chính thức. Hơn nữa câu số 9, cha phần thân xác sửa trị mà chúng ta còn tôn kính, huống chi cha phần tâm linh, ta phải vâng phục Ngài càng hơn để được sự sống. Hai cái điều chúng ta được nhắc nhở trong phương đoạn này: Chúa là cha và Chúa là cha thuộc linh, và điều này rất là cao cả. Thực ra cái cụm từ này nó hơi đặc biệt, ở trong phương đoạn này, thư này xuất hiện một lần, có lẽ cả tương ước xuất hiện ở chỗ này một lần thôi. Cha phần thuộc linh, ta phải vâng phục Ngài càng hơn để được sự sống. Chúng ta vâng phục Chúa để được sự sống. Nhiều khi mình làm cha đó, mình cha phần thân xác đó, mình sửa trị con của mình một phần á, tại vì theo đẹp ý mình thôi, mình muốn làm một số cái chưa chắc là tốt cho nó, nhưng mà đó ý của cha con phải làm. Nhưng mà trong Kinh Thánh dạy chúng ta đó là khi mà Chúa dạy mình á, là luôn luôn là ích lợi cho mình và mang sự sống đến cho mình. Đó là cha thánh của chúng ta. Cho nên chúng ta để mà chuyên tâm hướng về Chúa Giêsu, thì mà để đừng có mỏi mệt ngã lòng, thì chúng ta phải nhớ lời Chúa và nhớ là Chúa thương mình. Và dĩ nhiên là Chúa thương mình triệt để rõ ràng nhất là ở thập tự giá, và chúng ta sẽ dự tiệc thánh ngày hôm nay nhớ đến tình yêu thương của Chúa thể hiện rõ nhất ở thập tự giá cho chúng ta. Điều thứ ba thì cuối cùng là chúng ta phải biết là không những là chúng ta nhớ lời Chúa, chúng ta sẽ nhớ tình thương của Chúa, và bây giờ chúng ta phải nhớ một điều nữa là chúng ta phải nhớ mục đích của Chúa để mà không ngã lòng. Cha phần thân xác chỉ sửa trị chúng ta một thời gian ngắn theo điều người cho là phải, nhưng Đức Chúa Trời sửa trị chúng ta vì lợi ích của chúng ta, để chúng ta được giữ phần trong sự thánh khiết Ngài. Thì chúng ta bắt đầu hiểu tại sao mà Chúa lại rèn luyện chúng ta để những nghịch cảnh trong đời sống chúng ta, để chúng ta giữ phần ở trong sự thánh khiết của Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta bắt đầu suy nghĩ là chúng ta nhớ mục đích của mình. Bây giờ mục đích của mình không phải là chỉ là làm giàu ở xứ Mỹ này, không phải là chỉ là giữ gia đình cho đầm ấm. Không. Chúa muốn chúng ta giữ phần ở sự thánh khiết của Ngài lớn hơn những điều này. Chúa có thể cho nhiều điều chúng ta để mà thoải mái, để mà giàu có. Chúa có thể cho gia đình ấm ấm vân vân, nhưng mà lớn hơn cả những cái điều này là Chúa muốn chúng ta, gia đình chúng ta giữ trong sự thánh khiết của Chúa. Nên câu hỏi chúng ta là như vậy: anh chị em có thánh khiết trong hành động, trong con người của mình không? Đó là câu hỏi. Tại vì nếu mà Chúa mình giữ phần thì nghĩa là Chúa cũng đặt hỏi đó, là mình có thánh khiết không? Mình có thánh khiết trong hành động con người không? Phi-rơ thứ nhất, đoạn 1 câu 14 câu 6 nhắc nhở chúng ta như vậy: như con cái hay vâng lời, đừng làm theo những dục vọng lúc trước khi anh chị em còn sống trong dốt nát, chưa có biết Chúa. Nhưng khi đứng kêu gọi anh chị em là thánh, anh chị em phải nên thánh trong mọi cách sống của mình. Vì Kinh Thánh chép rằng các ngươi phải thánh vì ta là thánh. Thánh khiết trong đời sống hàng ngày của mình, trong vợ chồng, trong công việc làm, chứ không phải là chỉ đến hội thánh chúng ta trở nên là những người thánh. Chúng ta thánh. Và cái vai trò của nghịch cảnh trong đời sống chúng ta là giúp chúng ta trở nên thánh. Đó là cái vai trò của nghịch cảnh. Đôi khi nghịch cảnh giúp chúng ta bước vào sự mắc nợ nhiều hơn với Chúa. Tại vì chúng ta gặp khó khăn quá, chúng ta phải nhờ ơn sức Chúa thôi. Và Chúa càng ơn sức thì chúng ta thấy mình càng nợ Chúa. Tốt. Và chúng ta kinh nghiệm điều đó. Chúng ta để nghịch cảnh giúp chúng ta, để chúng ta hợp tác với Chúa. Chúa chúng ta là Chúa Giê-xu. Hay trong Kinh Thánh nói là chúng ta chia sẻ sự thương khó của Ngài. Nghịch cảnh giúp chúng ta làm điều đó. Và cuối cùng nghịch cảnh giúp chúng ta để mà chúng ta tin cậy vào Đức Thánh Linh nhiều hơn. Đứng mà thêm sức, mang ơn làm việc trong đời sống của mình. Đó là vai trò của nghịch cảnh. Đó là rất quan trọng. Vì vậy nên cái hiệu quả cuối cùng được nhắc nhở là tất cả các sự sửa trị hiện nay thì không có gì vui, chỉ là chuyện buồn bã, nhưng về sau đem lại kết quả bình an công chính cho những người chịu rèn luyện như thế. Tại sao mà Chúa muốn mình chịu phần với sự thánh khiết của Chúa? Tại sao Chúa muốn để nghịch cảnh vào trong đời sống mình? Tại vì Chúa muốn chúng ta bình an, Chúa muốn chúng ta công chính. Và vì vậy nên Chúa rèn luyện mình, Chúa rèn luyện chúng ta. Khi mà khó khăn đến trong đời sống chúng ta phải suy nghĩ là cái gì sẽ ra từ đó. Cái gì sẽ ra từ nghịch cảnh của mình? Có phải là bông trái của sự bình an công chính không? Và thực, chỉ có khi chúng ta kinh nghiệm nghịch cảnh, chúng ta mới có những bông trái này. Chúng ta có bình an ở trong nội tâm, bình an chân thực. Không phải bình an tại vì mình có tiền trong nhà băng. Không phải bình an tại vì nhà cao cửa rộng. Nhưng mà chúng ta thực sự có sự bình an tại vì chúng ta biết bàn tay của Chúa vận hành trên đời sống của mình. Mình biết Chúa, mình tương giao với mình gần gũi với Chúa, mình biết đứng tể trị, đứng nắm tương lai bên cạnh mình, chúng ta bình an. Chúng ta biết là chúng ta được giải hòa với Ngài. Và không những thế thôi, chúng ta có sự công chính trong đời sống của mình, đời sống của mình đạo đức. Chúng ta có tiếng tốt với người ngoài, có tiếng tốt giữa anh em. Họ sống, họ biết mình sống đạo đức, sống tin kính trước mặt Chúa. Đây là cái điều mà Chúa muốn làm. Chúa muốn ta giữ phần sự thánh khiết. Chúa trao dồi chúng ta để chúng ta sống công chính. Công chính đây có nghĩa là chúng ta không những là không làm sai, nhưng mà sẽ làm phải nữa. Anh chị em ha. Đây là một tiến trình. Không phải một ngày, hai ngày, một tuần, một năm là chúng ta sẽ trở nên những người thánh khiết, những người công chính. À, anh chị em lưu ý chữ thánh khiết nữa ha. Nhiều khi mình nói chữ thánh khiết mình thấy mình xa mình lắm, nhưng mà chữ thánh á, ý chính của nó là anh chị em được biệt riêng ra cho Chúa. Vậy thôi. Anh chị em được biệt riêng ra cho Chúa. Bởi vậy nên mình được biệt riêng ra cho Chúa rồi đó là còn cái Chúa nữa. Thì dĩ nhiên là mình không có sống vô luân được. Dĩ nhiên là mình phải sống đạo đức. Tại vì Chúa là thánh. Chúa là đạo đức. Chúa tốt lành. Cho nên khi chúng ta được biệt riêng ra cho Chúa thì chúng ta sống như vậy. Và cái tiến trình này á, cái tiến trình này đòi hỏi một thời gian. Và trong tiến trình này phải có nghịch cảnh. Tại vì không có nghịch cảnh thì chúng ta không có lớn lên, không có tăng trưởng. Ở Mỹ có một câu rất hay, growing pain, nghĩa là đau tăng trưởng. Mấy đứa nhỏ thử cho trôi, giờ khi tự nhiên nó khó chịu rồi. Cũng có lý do tại sao. Xương nó đang đẩy ra, da nó đang căng. Con nít nhỏ, nó mà mọc răng, đau không? Đau. Mình cũng khó ngủ, nó không ngủ được, mình cũng không ngủ được. Tại vì sao? Tại vì đang tăng trưởng thì có sự đau. Và chúng ta cũng vậy, phải có nghịch cảnh đến trong đời sống mình. Mà điều chúng ta là không có mệt mỏi mà ngã lòng. biết nó sẽ cho chúng ta lớn lên trong Chúa. Lớn lên trong Chúa nghĩa là gì? Chúa nói là những người làm giám mục, những người làm chấp sự là gương cho hội thánh. Cho nên bây giờ chúng ta thấy là cái gương của một người thánh trưởng là như thế nào, cái gương của một người dự phần sự thánh khiết của Chúa là như thế nào. Giám mục phải là người không có gì đáng trách, là chồng chứ một vợ, tiết độ, tự chủ, nhã nhặn, hiếu khách, có tài dạy dỗ, không nghiện rượu hoặc hung bạo, nhưng là người hiền hòa, không gây gỗ, không tham tiền, khéo quản trị gia đình mình, dạy dỗ con cái biết vâng phục với tất cả lòng tin kính. Tất cả những điều này anh chị em là tín đồ phải có, ngoài trừ có tài dạy dỗ thôi, đó là ơn Chúa cho người trưởng lão, chấp sự, người giám mục. Nhưng mà anh chị em tất cả những cái đặc tính khác á, tại vì chúng ta có dự phần của Chúa, chúng ta cũng phải như vậy. Đó là điều Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta, đó là con người tăng trưởng, đó là mẫu mực mà chúng ta cần phải có. Và chúng ta lưu ý ở đây là, ở đây Chúa nói là tất cả các sự sửa trị hiện nay thì không có gì vui, chỉ là chuyện buồn bã, nhưng về sau đem lại kết quả bình an công chính cho những người chịu rèn luyện như thế. Cho nên câu hỏi của mình là mình có tập tành huấn luyện không? Mình có tập tành để khi nghịch cảnh tới mình chuyên tâm nhớ lời Chúa, nhớ đến tình yêu thương của Chúa. Chúng ta có làm điều đó không? Và chúng ta có tập tành những cái căn bản nhất của đời sống tin kính, chớ bỏ là sự nhóm họp, phải không? Rồi thờ phượng Chúa, học kinh thánh. Bước thứ hai trong sự huấn luyện là chúng ta cần phải có, đó là chúng ta phải tỉnh nguyện hàng ngày. Chúng ta biết kiêng ăn, chúng ta biết phục vụ, tập tành kiêng ăn, tập tành phục vụ. Đó là bước thứ hai. Chúng ta phải làm những điều đó thì chúng ta là những người chịu rèn luyện, và chúng ta sẽ có kết quả là bình an và sự công chính. Hội thánh cần những người như vậy. Thực ra hội thánh lành mạnh là hội thánh có nhiều người như vậy, nhiều người được rèn luyện, nhiều người biệt riêng ra cho Chúa, nhiều người sống đời sống biệt riêng ra cho Chúa ở trong thánh đường cũng như ở ngoài thánh đường. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 6: nhờ Ngài toàn thân kết hợp, hội thánh lành mạnh, nhờ Ngài toàn thân kết hợp bản khớp với nhau do gân cốt hỗ trợ, khi mỗi bộ phận hoạt động thích nghi, thân thể sẽ tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Cảm ơn Chúa, hội thánh chúng ta được nhiều ơn của Chúa trong nhiều phương diện, nhưng chúng ta khao khát được tăng trưởng, được lớn lên hơn, được mạnh mẽ hơn, tràn đầy tình yêu thương đối với nhau hơn, tràn đầy tình yêu thương đối với tội nhân chưa biết Chúa hơn để chúng ta truyền giáo, tràn đầy tình yêu thương để chúng ta gây dựng lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, biết nhu cầu trong đời sống nhau. Nhiều khi đôi lúc chúng ta không cẩn thận thì mạnh đèn nhà ai nấy sáng hả? Nghĩa là chúng ta không có biết nhu cầu của anh em chúng ta. Trong khi đó nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta không có thể làm tròn cái trách nhiệm mà Chúa Giêsu dạy chúng ta là hãy mang gánh nặng cho nhau. Chúng ta cần biết nhau. Ý chính ngày hôm nay chúng ta kết thúc: nghịch cảnh được Chúa dùng để giúp chúng ta sống tin kính. Anh chị em, khó khăn trong cuộc đời anh chị em, hoàn nạn trong cuộc đời anh chị em, nghịch cảnh trong cuộc đời anh chị em là để giúp, để Chúa dùng giúp chúng ta sống tin kính, kết quả đẹp lòng Ngài. Và ngày hôm nay chúng ta học là chúng ta có thể tránh mệt mỏi và nản lòng khi chúng ta nhớ lời Chúa, nhớ Ngài hằng chăm sóc và nhớ mục đích Ngài cho chúng ta. Ba điều này sẽ giúp chúng ta chuyên tâm với Chúa Giêsu và không mệt mỏi và ngã lòng. Chúng ta cùng nhau đọc câu gốc rồi chúng ta sẽ cầu nguyện. Xin hội thánh cùng nhau đọc câu gốc: hãy suy nghiệm về Đấng đã đương đầu với sự chống đối của những kẻ tội lỗi như thế để anh chị em khỏi mệt mỏi ngã lòng. Chúng ta xin đọc lại lần nữa: hãy suy nghiệm về Đấng đã đương đầu với sự chống đối của những kẻ tội lỗi như thế để anh chị em khỏi mệt mỏi ngã lòng. Chúng ta nghe hướng lòng của Chúa. Let us turn our heart toward God in prayer. Tạ ơn Chúa vì Ngài thương xót chúng con vô cùng, cho chúng con dự phần vào sự nên thánh của Ngài, cho chúng con làm con cái Chúa. Chúa dạy chúng con qua lời của Chúa ngày hôm nay, khi có những nghịch cảnh, hoàn nạn khó khăn, khi chúng con bị bắt bớ về đức tin, khi chúng con làm công việc Chúa mà bị chống đối, chúng con biết rằng là chúng con cần hướng về Chúa Giêsu, quay lại với ngôi lời của Ngài, lời hằng sống của Chúa. Chúng con sẽ nhớ rằng là Chúa thương chúng con vô cùng, thương con đến nỗi ban con một của Ngài. Chúa giúp chúng con để luôn luôn nhớ rằng là mục đích của chúng con trong cuộc đời này chưa có, không phải là mục đích mà chúng con theo ý mình, nhưng mục đích của Chúa dự phần vào sự nên thánh của Chúa, kết quả trong sự công chính và bình an. Chúng con tạ Ngài. Holy Father, we are grateful for your word that challenges, but that reminds us that any difficulty in our life Any adversity in our life is the, could be a blessing to us, as they in turn will bring us closer to you. That we can prevent being weary and lose our heart and faith by remember your words, Father, by remember your love for us, your care for us, and by remember your purpose for our life. May it be so, Father. May we receive your word today. Nguyện xin chúng con nhận lời Chúa ngày hôm nay và được tăng trưởng. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.